thì vì những người đó nói vô ngã, nói ngã cũng không có lỗi à, nghĩa là họ biết ngã chỉ là cái giả danh thôi, phải không? Ngã là cái giả danh thì vì họ nói ngã, họ biết nói ngã là họ biết là giả danh, không nói thiệt ngã thì nói ngã có lỗi gì, phải không? Đó là trường hợp thứ hai, nói ngã cũng không lỗi. Lại có người bố thí thì giới vân vân phước đức, rồi họ chán lìa cái khổ não sanh tử, họ sợ cái niết bàn hằng tịch hằng diệt. Thế nên Phật vì những người ấy nói các pháp vô ngã, nhân chỉ, nhân duyên hòa hợp, khi sanh thì không sanh, khi diệt thì không diệt, thế nên nói vô ngã chỉ giả danh nói có ngã. À, nguyên các pháp đó là vô ngã, nhưng mà giả danh thì nói có ngã. Như vậy thì đối với cái hạng người này, họ sợ cái niết bàn hằng diệt đó, họ sợ vào đó nó luôn, họ buồn lắm, phải không? Cho nên nói cái lý thì sanh cũng không sanh, diệt không diệt, thì lý đó là vô ngã, nhưng mà trên giả danh vẫn có ngã cho họ đỡ buồn. Như bây giờ có những người tu thì họ nói rằng mình tu là phải làm lễ cho chúng sinh, chứ nhập niết bàn được vui hay nó mất tiêu luôn, không có trở lại, rồi im liền vắng mặt thì buồn chết, có lợi gì, phải không? Bởi vậy nên những người đó mình phải nói sao, nghĩa là niết bàn có thể nó là tịch diệt, nhưng mà không phải nhập niết bàn là hết, rồi mình còn có quá thân, phải không? Quá thân cho mình đi giáo hóa chúng sanh, những người nào có duyên hơn mình đi quá độ thứ này qua thứ kia vui, không có buồn, không có lặng lẽ hoài. Thì như vậy thì cái đi của giáo hóa là gì? Đó là giả ngã, phải không? Đó, vậy cho nên cái đó là cái phải sáng suốt để mà hướng dẫn họ. Nếu mình nói một chiều thì gặp những cái bệnh đó, họ đông hay họ sợ. Lại cái người được đạo biết vô ngã, không có rơi vào đoạn diệt, nói vô ngã thì cũng không có lỗi. Đó, người được đạo họ biết vô ngã mà họ không bị rơi vào đoạn diệt thì với người đó nó vô ngã không có lỗi gì. Thế nên trong kệ nói, chư Phật nói hữu ngã, cũng nói vô ngã. À, có khi thì Phật nói hữu ngã, có khi thì Phật nói vô ngã. Nếu ở trong cái chân thật thì không nói là ngã hay là phi ngã gì hết, phải không? Ở trong cái chân thật thì không nói là ngã, không nói là phi ngã. Đó là cái ý nghĩa cái đoạn này, nói Phật phương tiện tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ, mà có khi Phật nói hữu ngã, có khi Phật nói vô ngã, cốt làm sao mà họ tu được có lợi. Giờ mãi nhân họ hỏi thêm, nếu vô ngã là thật thì chỉ dùng cái thế tục, chỉ do thế tục cho nên nói có ngã thì có lỗi gì? À, giờ nếu cái vô ngã là thật ấy, thì chỉ vì người thế tục mà nói có ngã thì có lỗi gì? Đáp rằng, tụi con hiểu câu hỏi chỗ chính là chỗ nào? Họ cho cái vô ngã là thật pháp, ha, thật có vô ngã. Nếu thật có vô ngã thì gì thế tục nó hữu ngã có lỗi gì, phải không? Như vậy thì cái điểm chấp của họ là chấp cái vô ngã là thật. Đó, đây đáp rằng, nhân phá cái pháp ngã và có cái vô ngã, cái ngã quyết định không thể được, huống là có cái vô ngã. À, nếu quyết định có cái vô ngã, ác là đoạn diệt. Như vậy thì ở đây trả lời ông nói bảo rằng tùy thế tục, cái lý vô ngã nó là thật, nhưng tùy thế tục nó có ngã thì có lỗi gì? Thì đây nói cái vô ngã không phải là pháp thật, phải không? Tại sao không phải pháp thật? Khi nói vô ngã là căn cứ trên cái hữu ngã đó, cái hữu ngã đó phân tích để thấy nó là vô ngã, chứ không phải có cái vô ngã ngoài các hữu ngã. Nhớ vậy, nên học cái bộ luận này tụi con phải chú ý cái trọng tâm của Trung Hóa hay là của Bát Nhã là ngay trên cái pháp đó nó không thật. Cũng như Bố Ổn nói, bởi cái sanh không thật thì nói rằng chẳng diệt, phải không? Chẳng diệt thì không có sanh thiệt, làm sao có diệt, chứ không phải có cái không diệt ngoài cái sanh, phải không? Bữa nay cũng vậy, không phải có cái vô ngã ngoài cái hữu ngã. Như vậy thì nói cái vô ngã là thật, tức là chỉ ngoài cái hữu ngã có cái vô ngã thật, phải không? Đó là thấy hai bên à, mà Bát Nhã không cho thấy hai bên. Ngay trong pháp đó mình thấy rõ nó là vô ngã, trong cái hữu ngã thấy là vô ngã. Đó là cái gốc của chỗ này. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà quyết định có ngã là có, quyết định có cái vô ngã thì ắt là rơi hợp đoạn diệt. Vô ngã là có cái không ngơ, phải không? Quyết định có cái vô ngã tức là không có cái ta hoàn toàn, thì như vậy là rơi hợp đoạn diệt. Còn đây vô ngã là không có, khi có thân này mà không có cái thành ngã cố định thiệt, phải không? Để cho người ta khỏi lầm thôi, chứ không phải nó cái ta này là hoàn toàn không đó. Mà lâu nay người ta hiểu lầm, cứ nói vô ngã là cái ta này hoàn toàn không, phải không? Và nếu cái ta này hoàn toàn không là vô ngã thì mình đưa ở đây ai tới đó mà nhéo cái lỗ tai mình, cái mình có la không, có không? Nếu mình la nó ở vô ngã cái gì la, phải không? Như vậy thì cái mình mắc kẹt, người ta tưởng là vô ngã là không có gì về mình hết, chứ rõ ràng còn thân này, mà còn thân này thì tất nhiên là có ta là sao không, nhưng mà cái ta đó không thiệt. Nhớ vậy, cái ta đó không thiệt cho nên nó là vô ngã, chứ không phải hoàn toàn không có cái này, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới biết, chứ nói là nếu vô ngã thì nó hoàn toàn đoạn diệt. Tham gia tham trước, như trong Bát Nhã nói, Bát Bồ Tát có ngã cũng chẳng hành, vô ngã cũng chẳng hành. Đó. Như vậy thì trong Bát Nhã nói rằng Bồ Tát không hành hữu ngã mà cũng không hành vô ngã. Đó là cái hành của Bồ Tát. Nói rằng, đó, bây giờ qua vấn đề khác. Nếu không nói ngã, phi ngã, không bất không á, thì Phật Pháp lấy cái gì mà nói? Nếu mà không nói ngã, phi ngã, không bất không thì Phật Pháp lấy cái gì mà nói? Đó là Phật nói thật tướng của các Pháp, trong cái thật tướng không có cái con đường nói năng diệt các cái tâm hàm. Tâm là do cái duyên chấp tướng mà tâm, mấy chữ này phải hiểu cho thật rõ. Tâm là do cái duyên chấp tướng mà tâm, bởi cái nghiệp quả báo ở đời trước cho nên có. Nhớ nha, tâm nói thì tâm hành đó, tâm hành là gì? Tâm đó là do duyên cái chấp tướng mà tâm, rồi bởi cái nghiệp quả báo đời trước mà có cho nên có. Không thể thấy được cái chân thật của các pháp, thế nên nói tâm hành diệt. Tâm hành diệt là cái tâm hành nào? Do duyên các pháp các tướng mà sanh đó, rồi do cái nghiệp quả báo đời trước mà có đó, cái tâm đó đó nó che đậy cho mình không có thể thấy được cái thật tướng các pháp. Bởi vậy cho nên những tâm hành đó diệt thì mình mới thấy được cái thật tướng. À, thì như vậy ở đây nói rằng cái tâm là do duyên cái chấp tướng mà sanh, thì như thế nào tụi con thử thí nghiệm coi, duyên chấp tướng mà sanh là sao gọi là duyên chấp tướng mà sanh? Ví dụ như bây giờ có cái người đưa cái đồng hồ này lên, đồng hồ đẹp hay xấu, tụi con trả lời coi. Có người nó đẹp phải không, có người nó xấu. Như vậy thì cái người nó đẹp và cái người nó xấu đó, hai người đó nếu không ai phân giải thì họ có cãi không? Như vậy thì cái cãi nó từ đâu mà có? À đó, từ cái chấp tướng cái đồng hồ phải không, mà giấy cái miệng nói là đẹp, nói là xấu, mà cái điểm đẹp xấu đó nó không đồng nhau cho nên có cãi. Thì như vậy cái tâm nó sanh là từ do chấp tướng mà có. Còn nếu không có chấp tướng mà tâm mà nó sanh không, mà như vậy thì nó là nhân duyên chấp tướng mà có, rồi cộng với cái gì nữa, cái nghiệp, cái quả báo đời trước đó. Ví dụ cái nghiệp quả báo đời trước, có người hồi trước họ có cái nghiệp chuyên về mỹ thuật, nghệ thuật, bây giờ đây họ nhìn cái gì họ cũng thấy những cái vẻ đẹp rồi những cái đặc biệt. Còn có cái người cái nghiệp đời trước đó là cái kẻ nông dân quê mùa, bây giờ họ cũng là người nhưng mà nhìn không thấy cái đẹp gì hết, thì như vậy cho nên rồi có những cái sai biệt, thấy không? À, như vậy cùng một vật mà kẻ thì thấy những cái đẹp, người thì thấy không đẹp, khác nhau, thì đó là cũng là cái nghiệp của đời trước. Như vậy thì những cái tâm niệm mà mình sinh phân biệt, hơn kém vân vân đó là gốc từ cái chấp tướng và cộng với cái nghiệp phân biệt của nghiệp quả báo đời trước nữa. Thì như vậy cho nên nó mới có những cái thai khác. Như vậy thì tâm hành là những cái tâm như vậy đó. À, như vậy thì những cái tâm hành đó nếu mà nó còn thì nó không thể thấy được cái thật tướng cáo pháp, bởi vậy mà nên nó phải diệt những cái tâm hành đó. Hỏi rằng nếu những người phàm phu cái tâm họ không thể thấy được cái chân thật, còn hàng thánh nhân cái tâm lẽ ra hay thấy được cái chân thật, vì sao nói tất cả tâm hành đều diệt? Mà bây giờ thì ông nghĩ sao? Nếu tâm phàm phu thì nó còn mê muội thấu xa nhưng không thấy được thật tướng, thì mà diệt nó là hợp lý. Còn thánh nhân thì những cái tâm của họ đã sáng suốt rồi thì lẽ ra không diệt mới phải chứ, phải không? Thì như vậy diệt ở trong cái giới hạn phàm phu, còn của thánh thì đừng có diệt, phải không? Thì đây đáp rằng thật tướng của các pháp tức là niết bàn. À, thật tướng các pháp tức là niết bàn, niết bàn gọi là diệt. À, bởi vậy nên tụi con nhớ ở trong tứ đế, diệt đế, phải không? Diệt đế là gì? À, diệt đế là diệt hết những cái tâm mà tạo nên nghiệp đó. Những tâm đó diệt thì cái diệt đó gọi là niết bàn. Như vậy nên chữ diệt đây là để chỉ cho niết bàn. Cái diệt ấy là hướng, vì cái diệt ấy là hướng niết bàn cũng gọi là diệt. Đó, cái chỗ này tụi con hiểu sao? Diệt ấy là hướng niết bàn cũng gọi là diệt. Như bây giờ cái tâm hành của mình nó nghĩ cái này, nó chạy theo cái kia, nó lăn xăng lộn xộn, phải không? Thì khi cái tâm hành nó đưa lăn xăng lộn xộn đó mà mình dẹp nó đi, mình bỏ nó, thể nó lặn xuống. Như vậy đó là mình đưa lặn gì? À, đó là đưa hướng về Niết Bàn. Nhớ như vậy đó. Đó là vì cái tâm hàm diệt hoàn toàn thì gọi là Niết Bàn, phải không? Đang diệt nó gọi là hướng về Niết Bàn. Ví dụ, đây qua cái chùa Thuyền Tiếu mà tụi con đi bộ, thì mỗi bước nhắm vào con đường qua chùa, tụi con bước từng bước, đó là tụi con hướng về cái gì? À, hướng về chùa Thuyền Tiếu, phải không? Như vậy thì mỗi bước là mỗi cái hướng về, bước được một bước thì gần đó một chút, phải không? Còn bây giờ cũng vậy, diệt hết các tâm hành, đó là Niết Bàn. Bây giờ mình đang diệt từng phần nó hết, đó là hướng về Niết Bàn. Tụi con đang hướng gì đâu? Nhớ như vậy để tôi biết mình tu, mình học, mình tu là làm cái gì đó. Mà mình làm cái gì đó thì mình phải biết cho rõ. Chứ còn không biết tại sao mà thầy cứ bỏ hoài, không cho mình giữ, không cho mình nghĩ. Đó là vì muốn đi tới Niết Bàn, cho nên mỗi phút giây buông bỏ đó là diệt. Mà diệt đó là từng bước tiến tới Niết Bàn. Hiểu vậy thì có ai hỏi cô tu sao? Tôi từng bước tiến tới Niết Bàn. Từng bước mà đều không biết Niết Bàn gần hay xa, nhưng cũng đang bước, phải không? Từng bước tiến tới Niết Bàn. Nếu tâm là thật á, nếu cái tâm hành đó là thật á, thì đâu có dùng ba cái môn giải thoát là không, vô tướng, vân vân. Trong các cái quý thiền định thì vì sao mà lấy cái diệt tận định làm để nhất? Đây là giải cho thấy rõ cái ý nghĩa diệt. Bởi diệt là Niết Bàn, cho nên trong tam giải thoát môn, không vô tướng vô nguyện, không thì làm gì còn có pháp, phải không? Không thì còn gì có tâm. Như vậy đó thì đó là để thấy rằng lấy cái không còn cái tâm niệm gọi là tâm hành đó thì làm lành để đi tới giải thoát. Cũng như trong cái diệt tận định mà nhà thiền cho là cái định bậc nhất, phải không? Mà diệt tận định là diệt cái gì? Thì cũng diệt hết tâm hành đó, phải không? Như vậy thì cái diệt tâm hành đó là Niết Bàn. Như vậy nên nó diệt tức là Niết Bàn. Rồi lại cũng trở về cái vô dư Niết Bàn đó. Thì như vậy cái diệt đó là hữu dư Niết Bàn, nhưng mà khi xong rồi bỏ thân này thì nó trở thành vô dư Niết Bàn. Thế nên phải biết tất cả tâm hành đều là hư vọng, hư vọng, cho nên nên diệt nó. Rồi tất cả tâm hành đều là hư dối, bởi hư dối cho nên phải diệt nó. Thật tướng của các pháp là vượt ra các cái tâm số pháp, tức là các cái tâm sở. Nó không sanh, nó không diệt, tịch diệt như cái tướng Niết Bàn, cái tướng tịch diệt như Niết Bàn. Về cái thật tướng các pháp, cái đó nó vượt ra ngoài cái tâm sở. Tâm sở là tâm nào? Tâm sở có thiện tâm sở, rồi ác tâm sở, vân vân. Những cái tâm sở đó như buồn, thương, giận, ghét, đó là nó thuộc về ác tâm sở. Còn như là vô tham, vô sân, vô si, đó là thiện tâm sở, vân vân. Thì như vậy, cái thật tướng nó vượt ra ngoài những cái tâm sở đó, nó không sanh, không diệt. Cái tướng tịch diệt của nó giống như là Niết Bàn. Và khi nói giống như Niết Bàn, tại nghi, tôi hỏi là trong kinh nói các pháp từ trước đến giờ cái tướng nó là tịch diệt, tức là Niết Bàn. Vì sao mà nói như Niết Bàn? Tịch diệt là Niết Bàn rồi còn nói như Niết Bàn nghĩa là sao? Phải không? Đó là câu hỏi của Mại Nhân và đặt ra. Đáp rằng các pháp, những người chấp pháp phân biệt pháp có hai thứ, đây là thế gian, đây là Niết Bàn. Nói Niết Bàn là tịch diệt, mà không nói thế gian là tịch diệt. Cái chỗ này tụi con phải thấy cho thật rõ, vì những cái lý này làm cho nó sáng tỏ cái nghĩa trung quá. Nói rằng có những cái người họ phân biệt pháp rồi chia ra hai thứ, nói rằng thế gian và Niết Bàn. Thế gian là không có tịch diệt, còn Niết Bàn mới là tịch diệt, phải không? Như vậy thì nói, đây là thế gian, đây là Niết Bàn. Niết Bàn là tịch diệt, còn thế gian thì không có tịch diệt. Như vậy đó là những người nào, mấy đứa biết không? Ai mà nói như vậy? Đây là nhị thừa chứ không phải phàm phu. Đó là nhị thừa. Bởi hàng nhị thừa nói, đây là sanh tử, đây là Niết Bàn. Niết Bàn là tịch diệt, còn sanh tử là khổ đau, phải không? Thế này không có tịch diệt. Như vậy thì đây là sanh tử, không có tịch diệt là khổ đau, đây là Niết Bàn mới là tịch diệt, mới an lạc. Bởi vậy cho nên thấy cho hai bên rõ ràng. Đây phải giải thích cái chủ trương của luận này. Trong luận này nói tất cả pháp tánh nó không, cái tướng nó tịch diệt, vì cái người chấp pháp không có hiểu, cho Niết Bàn, lấy Niết Bàn để làm ví dụ. Bởi vì người ta không hiểu cho nên đây mới lấy cái Niết Bàn làm ví dụ. Như vậy thì cái chủ trương của trung luận là sao? Tất cả pháp tánh nó không, nó tướng nó là tịch diệt. Như vậy thì không có chia thế gian là không tịch diệt, xuất thế gian là tịch diệt, phải không? Niết Bàn là tịch diệt. Mà với cái luận của Trung Hoa thì tất cả thế gian và xuất thế gian tướng đều là tịch diệt hết. Sao vậy? Thì mình học và nói là sanh tử là khổ đau thì dễ hiểu. Niết Bàn là tịch diệt, hết cái mầm khổ đau đó mới tịch diệt. Mà tại sao mà ở đây lại nói sanh tử và Niết Bàn hai cái nó đều tịch diệt hết? Dễ hiểu hay khó? Dễ hay khó? Nếu không dễ thì khó chứ sao làm thế? Không dễ thì khó, mà không khó tức là dễ. Chắc nhận cái nào một cái hai cái đó hết chứ làm thế như là ba phải là anh chịu. Bây giờ đây để thấy rằng tất cả pháp, thế gian và Niết Bàn đều là tướng tịch diệt. Bây giờ thầy hỏi tụi con, cái nhà này khi chưa có cái duyên cột kèo đòn tay tôn đồ ráp lại thì cái thể cái nhà là có hay là không, mà cái tướng sau nó là lặng lẽ hay là có giấy động, thì đó là tịch diệt, phải không? Rồi cái bàn, cái ghế, cái này kia, tất cả cái đó khi chưa duyên hợp thì đó là thể không, phải không? Thể không cho nên nó là lặng lẽ. Đã duyên hợp rồi mới có tướng, mới có tướng thì mới có sinh diệt, có giấy thở. Thì như vậy kiểm là tất cả pháp thế gian này ngay khi mà duyên hợp thì lúc duyên hợp thì nó mới có tướng, trước duyên hợp là không tướng, thấy không? Và không tướng tức là tịch diệt, còn tịch diệt thì như Niết Bàn, nó có cái gì đó. thì như vậy, một bên là đợi chín niết bàn mới tịch diệt, phải không? Còn ở đây, ngay trong các pháp duyên hợp hư dối đó, mà mình biết được cái gốc của nó là tướng không, mà tướng không đó là tịch diệt, thì như vậy mình có niết bàn chưa? Nếu thấy vậy tức là niết bàn, ngay trong sanh tử mà có niết bàn, không phải đây là sanh tử riêng, đây là niết bàn riêng, mà chính trong sanh tử có niết bàn. Đó, cái đó là cái đặc biệt của Trung Hoa, phải không? Mà Trung Hoa nó khác hơn bên Nhị Thừa là chỗ đó. Bởi vậy cho nên tụi con nhớ cái bài thơ của cái ông thiền sư mà Chiêm Hoàng Quanh Đạo hót rồi đó, nhớ không? Ai nhớ đọc lại thử coi. Nó hiểu cái này thì mới thấy cái ngộ của cái ông thiền sư đó. Bởi vì tụng kinh Pháp Hoa tới cái câu mà chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, thì ông nghĩ quá. Bởi vì thường ấy, các pháp từ xưa nào đến giờ cái tướng là vô thường, mà tại sao đây lại nói tướng là tịch diệt, phải không? Cho nên ông tâm ra hoang mang, hoang mang mà ông ôm ấp mãi cái hoang mang đó, nó là thao thiết cứ trằn trọc mãi. Cho tới một ngày sáng, ông ngồi ở trước nhà đầu mùa xuân, thấy hoa nở, cái chim hoàng quan nó bay đậu đi cành liễu, nó hót ít tiếng. Ông ngộ, ông ngộ cái ông tiếp được hai câu: chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách quan khai hoàng quan đề liễu thượng, thành bốn câu tuyệt hay tuyệt. Như vậy thì đó là cái ngộ của ông. Thì ông ngộ, ngộ cái gì? Như nãy giờ nói, đó là chư pháp từ xưa tới giờ cái tướng nó thường tự tịch diệt, tức là bởi duyên hợp, mà khi duyên chưa hợp thì tướng nó là gì? Nó tịch diệt, phải không? Bởi tướng tịch diệt, nhưng mà tịch diệt đây không phải là tuyệt đối không nghe, mà bởi vì cái tướng nó không, cho nên duyên hợp các kỳ liền giả có, nào hoa nở, nào chiêu hót rõ ràng, phải không? Như vậy đó là ông thấy được cái lẽ các pháp của tướng thường tự. Như vậy đó gọi là thấy đạo đơn giản, phải không? Mà mình tu có đơn giản không? Đơn giản quá mà không chịu thấy như vậy, mà tại thấy mình con rồi trở thành hết đơn giản, phải không? Đó là để thấy cái ý của luận này, ta lập luận rõ ràng như vậy đó. Nghĩa là tất cả pháp, bây giờ tụi con thử tưởng lại một cái nào, bây giờ thầy nói những cái rất là dễ thấy á, ví dụ là những cái nhà dưới tuệ tỉnh đường, trước khi đất nền chưa dựng nhà, chỗ đất có cái nhà không, rồi cái cảnh đó là có cái gì? Ta làm cái nền cũng trống không, phải không? Trống không rồi nên mới ráp lại cái này cái nọ cái kia nó thành cái nhà, phải không? Thì như vậy tất cả cái đó, tất cả khi nào mà muốn thành một vật thì cái trước đó là phải trống, chỗ đó phải là trống không, rồi dưới họp mới thành một cái. Chứ còn vừa cổng không. Bởi vậy cho nên trước khi các cái nhà thì phải là dọn sạch. Như vậy thì sẽ hiểu rằng cái gì mà nó sắp thành hình một sự vật thì chỗ đó phải là trống, phải không? Từ cái trống đó thì cái thể đầu nó là trống, rồi dưới họp mới cái thành có. Bởi thành có rồi mới có tiên hình vạn tráng. Như vậy thì xét như cùng lý duyên hợp thì trước khi tụ hợp là chỗ đó phải là không, thấy không? Không tức là tịch diệt, Thì như vậy muôn pháp với cha mẹ đều như vậy hết. Nói như học thì đều là tướng tịch diệt. Là như vậy, ngay trong cái cuộc sống này, muôn pháp hiện hữu đây, mà biết rõ cái tướng tịch diệt của nó, thì như học cho nên giả có vậy. Thì có cái gì đâu mà phải chấp. Cái gì cũng giả có thôi, phải không? Giả có thì có gì đâu mà gọi là thiệt, mà không thiệt thì có gì đâu mà hơn thua. Vậy mà giả có đó, mà tới khi nó có rồi, các thiên hạ chấp kính, phải không? Chấp kính vào cái giả có đó, bởi vậy cho nên là mê lòng, cột trói. Nếu mình biết nó là tánh không, duy hợp, nó hư dối, thì có cái gì? Hiểu vậy thì mới thấy cái chủ trương của Trung Hoa là nhìn tận gốc các pháp duyên sinh, cái bản chất ban đầu nó là tịch diệt. Bởi vậy cho nên nói tịch diệt như Niết Bàn. Như ông nói, cái tướng Niết Bàn nó là không, là vô tướng, tịch diệt, nó là không có lý luận. Tất cả pháp thế gian cũng như thế. À, cái tướng Niết Bàn là gì? Là không, là vô tướng, là tịch diệt, là không lý luận. Thì tất cả pháp thế gian cũng là không, cũng là vô tướng, cũng là tịch diệt, cũng không lý luận, phải không? Đó. Giờ mọi nhân tôi mới hỏi, hỏi rằng nếu Phật không nói ngã phi ngã, các cái tâm hành diệt, ngôn ngữ con đường ngôn ngữ bạch, thì làm sao mà khiến người biết cái thật tướng của các pháp? À, nếu mà Phật không có giải thích về cái ngã phi ngã, không nói tâm hành diệt, mà nói rằng đường ngôn ngữ giết, mà đường ngôn ngữ giết thì làm sao mà người ta biết được thật tướng các pháp? Đáp rằng chư Phật dùng cái sức phương tiện vô lượng, các pháp không có tướng quyết định, vì độ chúng sanh, hoặc nói tất cả thật, hoặc nói tất cả không thật, hoặc nói tất cả thật chẳng thật, hoặc nói tất cả chẳng thật, chẳng phải chẳng thật. Nào bây giờ mình giải thích tất cả thật là sao? Nghĩa là tìm kiếm thật tánh của các pháp đều vào cái đệ nhất nghĩa bình đẳng một tướng, nghĩa là vô tướng. À, bình đẳng một tướng nghĩa là vô tướng, phải không? Như giờ đó, tụi con xét kỹ từng cái bàn, từng cái ghế, từng cái nhà, từng sự vật. Nếu mình phân tích tới cuối cùng, khi mà duyên chưa hợp thì đều trở về cái gì? Là không tướng. Là không tướng tức là thật tướng của nó. Còn khi mà nó thành tướng là cái tướng giả, phải không? Ráp lại thành tướng là cái tướng giả. Là tướng thật nó là không tướng. Mà không tướng thì đó là một tướng chứ đâu có nhiều, phải không? À. Như các cái dòng sông, cái màu sắc khác, cái mùi vị khác, mà khi chảy vào biển cả thì một sắc, một mùi, một vị. Một sắc tức là vào biển rồi thì chỉ là màu xanh, phải không? Một vị là chỉ vị mặn. À, đó là chỉ cho tất cả thật. À, tất cả thật là gì? Là gì xét tất cả pháp khi cái duyên hợp, mà cái thể ban đầu của nó trước khi duyên hợp thì pháp nào cũng là tánh không. Đó, bởi không thì cái không đó là cái chung của tất cả pháp, cho nên nó là bình đẳng. Bình đẳng có một tướng, một tướng tức là vô tướng. À, như vậy đó, cho nên chữ vô tướng cũng gọi là thành tướng. Vì vậy cho nên tất cả các pháp đều một cái thật tướng. Bây giờ tất cả chẳng thật đó là sao? Nghĩa là các pháp khi chưa vào được cái thật tướng thì mỗi cái phân biệt mà quán sát đều không có thật, chỉ là duyên hợp cho nên có. Duyên hợp cho nên có, cho nên không thật. Nên vì vậy nó tất cả pháp không thật. Như vậy thì nó tất cả thật là đi tới chỗ cứu kính của các pháp ban đầu, phải không? Còn nói chẳng thật là trên cái giả tướng mà phân biệt thì đó là chẳng thật. Duyên hợp chẳng thật. Tất cả thật chẳng thật đó là sao? Là chúng sanh có ba bậc, có bậc thượng, trung, hạ. Bậc thượng là quán các cái tướng các pháp không phải thật, không phải chẳng thật. Bậc trung là quán các cái tướng các pháp tất cả thật, tất cả chẳng thật. Còn bậc hạ vì cái trí được kém nên quán các pháp tướng một ít thật, một ít chẳng thật. Như vậy thì ba cái hạng đó tụi con thấy mình đứng về hạng nào? Đứng hạng nào tụi con xếp hạng như thầy có? Một ít thật, một ít chẳng thật. Một ít thật tức là có khi cũng biết được cái tâm mình, những tâm hành nó lặng được từng phút giây đó, phải không? Đó, lúc đó thật là cái chỗ lặng đó là thật. Một ít thôi. Rồi cũng như thấy các sự tướng ở giữa này, cái nhà quá là cái nhà này không thật, nhưng mà quán thì cũng không thấy là không thật thiệt, nhưng mà thấy sương mù, mình biết sương mù không thật, phải không? Thấy bong bóng nổi lên, biết bong bóng không thật, phải không? Những cái đó thấy mây mà biết mây không thật, thấy cái đó biết không thật dễ, phải không? Còn cái nhà không thật hơi khó, mình lại không thật càng khó nữa đó, phải không? Chỉ có biết một ít không thật, còn nhiều thì thấy thật. Rồi các thật cũng vậy, biết một ít thật, tức là chỉ có được một hai chặng nhỏ xíu mình thấy được cái yên lặng đó, biết cái đó là thật, nhưng biết chút thôi. Còn các nhà thì khi biết cũng biết tất cả. Bởi vậy cho nên rồi mình đang bước dần về niết bàn chứ chưa phải là thấy niết bàn, phải không? Quán niết bàn là vô vi, là pháp vô vi, không có hoại cho nên thật. Còn quán sanh tử là hữu pháp hữu vi, hư dối cho nên chẳng thật. Còn phi thật phi bất thật là sao? Là vì phá cái thật chẳng thật mà nói phi thật phi bất thật. Đây là cái bậc thượng là phá hết cái chấp thật và cái chấp chẳng thật, cho nên nói rằng phi thật phi bất thật. Giờ mãi nhân ta hỏi nữa, hỏi rằng Phật ở những chỗ khác nói lìa cái phi hữu phi vô, mà trong đây vì cớ sao nói phi hữu phi vô là cái chỗ Phật nói, là Phật nói. Câu hỏi này hơi khó đó, phải không? Thôi trả lời đáp rằng ở chỗ khác vì phá bốn cái thứ chấp trước cho nên nói Phật vì phá bốn cái thứ chấp trước, tức là tứ cú của ngoại đạo đó, nên Phật nói phi hữu phi vô, bác cái phi hữu phi vô. Còn ở đây thì đây thì sao? Trong đây nơi tứ cú mà không có lý luận, tức là không có chấp, ngay trong tứ cú mà không có chấp, cho nên nghe Phật nói liền được đạo. Thế nên nói phi thật phi bất thật. Những người đối với tứ cú mà họ không có chấp, bởi không chấp cho nên nghe nói cho họ liền được đạo. Vì vậy mà nói phi thật phi bất thật. Đó thì trả lời câu đó tạm ổn. thì ngoại đạo họ liền hỏi qua cái khác gắt hơn chút nữa, hỏi rằng biết Phật dùng cái nhân duyên tứ cú nói lại được cái thạch người được cái thạch tướng đó pháp đó lấy cái tướng gì hay là do cái tướng gì mà có thể biết và họ đạt được cái thạch tướng đó pháp à, lại thạch tướng đó pháp là cái gì là thế nào à, như vậy thì câu thứ hai thành nó hai câu hỏi phải không, với đầu hỏi lấy cái tướng gì mà biết rằng người đó đạt được thạch tướng à, câu thứ hai á là thạch tướng là cái gì. Nó mấy cái chỗ này nếu đọc mà mình giảng tập được rõ thấy nó hay lắm. Đó rằng người nếu hay à, nếu không có tùy tha à, tức là nếu hay không có theo kẻ khác á, thì đó là cái tướng để biết người đã đạt đạo. À, nói vậy thì mới rõ phải không? Cho nên nhiều khi tụi con đọc thấy lúng túng ngang, nhược năng bất tùy tha trong như vậy thì hết rồi. Nếu không có theo người khác là tám, nghĩa là nếu mà mình không có theo cái người khác đó, đó là cái tướng của người được cái thành tướng à. Rồi bây giờ mới giải thích không theo người khác là thế nào à, để mình giải rằng nếu ngoại đạo tuy họ dùng cái sức thần thông nói đây là đạo, đây chẳng phải đạo, mà tự mình tin cái tâm kia không có theo, không có chạy theo đó à, đó là trường hợp thứ nhất. Cho đến họ biến thân tuy không biết chẳng phải Phật mà khéo hiểu được cái thật, vì khéo hiểu được cái thật tướng tâm cũng không có bị lai chuyển à, hồi tức là theo họ tức là không bị lai chuyển à, như vậy trong đây không có cái thoát có thể thủ có thể xả gọi là cái tướng thực diệt à, như vậy thì tụi con thấy cái trả lời này nó hết sức là rõ ràng. Trả lời sao? Nói rằng không tùy tha đó nghĩa là cái người đó nếu có kẻ ngoại đạo dùng thành thân họ hiện ra hình Bồ Tát ngồi trên tòa sen, họ kêu mình nói à, đây nè ông tu theo cái Trung Quán này hay là cái Lý Bát Nhã này là ngoại đạo, nó không phải là Phật giáo, còn phải tu theo cái hữu này nè, tất cả pháp là có nè, có địa ngục, có ngạ quỷ, cái gì cũng thật hết á, cái đó mới đúng là ngoại là Phật giáo. Thì nghe nói như vậy thì mình sao, tâm mình cũng không có theo họ, dù họ có thành thông họ hiểu như vậy mà nói mình cũng vẫn có lập trường vững không bị lôi cuốn. Thì như vậy đó là cái triệu chứng hay là cái hiện tượng nói lên cái người được cái thạch tướng à, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, cho đến người đó họ biến thân họ là Phật ngồi trên tòa xe mà họ nói mình, lúc đó mình đón biết Phật thiệt hay Phật giả, bởi vì mình chưa có được cái thiên nhãn không biết Phật thiệt Phật giả, nhưng mà họ nói gì thì nói, đối với cái hiểu thạch tướng của mình tâm mình không có lay chuyển, thì đó là bất kỳ thật. Như bây giờ tụi con có được cỡ nào trong thấy cái đó không? Được không? Nói đây thầy nhắc lại câu chuyện ở trong không biết Tạ Ba Hàm hay là Tăng Nhất Độ Hàm gì, cái câu chuyện ông trưởng giả Út Già. Ông trưởng giả Út Già mà Phật khen ổng có 8 việc chưa từng có. 8 việc chưa từng có, thì trong 8 việc chưa từng có thầy nhớ không hết, nhưng mà nhớ có 1-2 việc ban đầu và cái cuối. Việc ban đầu là khi ông dẫn một đoàn tùy tùng phụ nữ đi vô trong rừng chơi, ông mang bầu rượu đi giũ rượu sai, vừa đi giũ rượu sai. Khi tới dưới lùm cây thấy Phật đưa ngồi thiền, ngay nơi đó ông tỉnh liền, ông tỉnh rượu liền. Đó là cái chưa từng có số một của ông. Sau khi ông tỉnh rượu rồi, cái ông lại đánh lễ Phật, Phật mới giảng cho ông nghe về pháp ngũ giới thập thiện. Rồi sao thấy tâm ông hơi thanh tịnh, cho Phật nói luôn pháp tứ đế, cái ông hiểu được, ông nhận được. Cái về cái ông giải tán hết mấy cái người phụ nữ mà phục tùng cho ông đó, ông cho về lập gia đình. Tới cuối cùng bà đệ nhất phu nhân của ông, ông nói giờ tôi tu rồi, giờ bà muốn có chồng tôi xin tôi gả bà cho. Thì bà nói bây giờ nếu ông muốn gả tôi á thì giờ tôi ưng người đó á, ông gả đi. Cái ông kêu người đó lại thì ông gả. Cái người đó nghe ông kêu lại quán quá, mình nghe nói cái chuyện mà gả là để nhất cũng nên cho cái ông kêu lại quá chừng. Mấy ngày đừng hại tôi, ông tôi gả thiệt, mà ông gả thiệt và để nhất cũng nên cho cái người đó mà không có một chút liếm tiếc. Đó là cái thứ mấy, cái thứ hai, cái làng hy hữu thứ hai, rằng hai cái hy hữu chót là ông nói rằng, tức là thời gian sau, ông nói rằng một hôm nọ ông đang cúng dường kinh tăng, này có một cái gì mà họ hiện thần thông lên, họ ngồi ở trên phi công, họ nói đây là Phật nè, lại Phật không có phước, cúng dường Phật có phước, cúng dường kinh tăng không có phước. Họ nói dù họ nói vậy, ta kêu nói vậy, nhưng con chỉ tin Tam Bảo mà con không tin cái kia, con vẫn cúng dường kinh tăng chứ không có hướng gì đó. Đó là cái vị tạc hữu. Rồi một cái chót nữa, bảo nói giả sử như con đau nặng sắp chết, giờ phút mà sắp chết đó, có người đem lại một cái lá bùa, một cái bài thần chú, nói là đọc cái lá, uống cái lá bùa này là hết bệnh ngay, khỏi chết liền, hay là tông cái thần chú này là mạnh liền, thì con thà là chết chứ không có uống bùa, không có tụng chú. Tụi con dám làm đó không? Lúc mà ngọt thở cái gì, lúc đó mà nói đây có cái lá bùa này, uống vô cái khỏe liền, sống lại khỏe mạnh, thì chắc là thôi kệ, phương tiện ha. Phương tiện rồi uống để sống tu. Đó là cái lòng tin của mình chưa có vững. Cho nên cái vị tàng hữu ở đây nó có nghĩa là thấy được đạo, thấy không? Khi thấy được đạo rồi thì mọi cái gì cũng không lay chuyển được. Như vậy thì tụi con mới thấy trong nhà thiền mà gọi dùng cái gì để biết người tu cao thấp đó, chứng quả phải không? Bát phòng phải không? Tám gió thổi mà không động đó, thì đó mới gọi là cao, phải không? Thì cái đó là cái bằng chứng để thấy người đó đạt đạo chưa đạt đạo. Thì ở đây cũng vậy, cái bằng chứng để thấy người đó thấy được cái thành tướng cái pháp hay chưa thấy được. Như vậy thì cái người thấy được cái thành tướng cái pháp, dù cho bên ngoài ngoại đạo dùng thần thông gì nó dù quến, mình cũng không lay chuyển. Dầu cho nó hiện thân Phật lên mặt đi nữa, giáo hóa đi nữa, mình cũng không lay chuyển. Thì đó là cái hiện tượng người được cái gì, được thành tướng các pháp bất tùy tham, thấy không? Bất tùy tham như vậy. Vì cái tướng tịch diệt nó không bị cái hí luận nó làm cho hí luận. Tại sao vậy? vì cái tướng tịch diệt, tức là đạt được thật tướng cái pháp, mà thật tướng các pháp nó là tịch diệt, thì không bị những cái lý luận là cái chấp trước rồi đó nó làm cho mình chấp trước. Cho nên á, bất dị lý luận sở lý luận, không bị cái lý luận nó làm cho mình phải lý luận. Bây giờ giải thích nè, lý luận có hai thứ, một đó là ái luận, hai đó là kiến luận. Trong hai cái luận này, trong hai cái lý luận này, hai cái lý luận nó không, vì hai cái lý luận không nên ức tưởng phân biệt không, vì cái ức tưởng phân biệt không cho nên cái phân biệt tướng khác, không có phân biệt tướng khác, thế nên gọi là thật tướng. Ở đây nói cách dễ hiểu là ở trong đây không có hai cái lý luận này, hai cái vì hai cái lý luận này không nên không có cái ức tưởng phân biệt, bởi không có cái ức tưởng phân biệt, không có cái phân biệt tướng khác ấy gọi là thật tướng. Như vậy để đây giải thích từ chặn cho thấy rõ, đầu tiên là nó lý luận. Lâu nay mình nói lý luận mà mình chưa có giảng rằng lý luận là cái gì, phải không? Cứ nói lý luận, luận là nói đùa thôi. Nhưng mà sự thật lý luận nó có hai mặt. Một là ái lý luận, hai là kiến lý luận. Ái lý luận là sao? Ví dụ như bây giờ trong chúng đây có một cái người, có một chú, chú đó thấy cái huynh A trong chúng của mình á hiền lành dễ thương, mình thấy hiền lành dễ thương cái mình nói với cái huynh đệ khác, nói cái huynh A này hiền lành dễ thương quá, nhưng mà cái người khác lại nhìn người khác, ôi cái chú huynh A nó dễ thương, ông dưới gì cọp dễ thương gì. Cái thì sao? Một bên vì thương mà thấy dễ thương, một bên vì ghét mà thấy dữ như cọp, phải không? Mà hai cái thấy khác nhau vậy thì sao? Thì cái đó là lý luận, phải không? Đó là lý luận, lý luận người đẹp. Cho nên ái nó đi đôi với cái tánh, thương nó đi đôi với cái ghét. Bởi vậy cho nên trong cái lý luận đó, cái cãi đó đó phần nhiều nằm ở bên thương ghét mà cãi, phải không? Nghĩa là mình thương người đó thì thấy cái đó là hay, người kia ghét người đó cho nên thấy người đó là dở, mà hai người thấy khác nhau thì tự nhiên phải cãi người ta, phải không? Đó là trường hợp người ở bên ngoài. Và trường hợp một cái đồ vật mình mua, mình đi thành phố mình mua được cái gì đó rất là dữ, về mới đưa ra phe, cái này tôi mua đẹp không? Mình dưới đó là đẹp rồi, nhưng mà muốn hỏi là đẹp không? Thì có người đó nào đó họ lại nhìn khác, ôi xấu, xấu hỉnh à, đẹp gì? Không thích gì đẹp hết, xấu lắm, dở ồn à, xấu lắm. Thì khi mà nói vậy thì mình ta vui không? Buồn, mà buồn đó thì có cãi, tại sao cái gì mà xấu? Rồi người kia hồi chê qua chê lại, người này khen vinh dự thiện lát thì cãi lại to, phải không? Như vậy thì cũng từ cái ái mà có lý luận. Như vậy đó là đứng về mặt ái. Rồi bây giờ đứng về mặt kiến. Thí dụ như có người nào ở trong chúng này thấy một cái sự việc mà mình thấy rất là rõ, mình biết sự việc đó là có thật, nhưng mình nói ra cái gì kia nó không có, sự việc nó không có, người thì nói có thật, người nó không có thật, thì sao? Thì chấp một bên, người chấp bên thật, bên không thật, thì hai người cãi cùng nhau, phải không? Rồi thì anh chị không? Thì như vậy hai cái cãi đó thuộc cái gì? cũng là hí lưỡng luôn, phải không? Như vậy thì tụi con thấy mọi cái xảy ra giữa người này với người kia đó có phải nằm trong hí lưỡng hết không? Phải không? Mình thấy cái đó là hay, mình mới khoe cái đó hay quá, ráng bắt chước làm, u dở làm đó, u diệt, cái làm nổi giận với nhau, phải không? Như vậy thì tất cả những cái từ cái ái, cái kiến mà có hí lưỡng, phải không mấy chú? Như vậy thì khi mà cả dùng lên đó thì biết cái gốc nó liền, phải không? Cái gốc mà cả dùng đó là từ cái hí lưỡng. Bây giờ muốn xử thì phải xử làm sao? Thôi mấy người đừng hí lưỡng nữa, phải không? Nhiều đủ rồi, khỏi phân ai hơn ai thua, khỏi phân ai phải ai quấy gì đi, phải không? Nếu mình phân ai phải ai quấy, biết đâu rồi mình cũng nằm trong hí lưỡng nữa, phải không? Đó là cái lẽ mà lẽ thật của đạo lý đó, đó. Bởi vậy nên cái tu tụi con thấy mình càng đi sâu, mình thấy kỹ thì
người đời
họ không nổi, cho nên họ cứ đặt cái này là đúng, cái kia là sai, cái là thật, cái kia là không thật. Còn đây ấy, mình thấy rõ cái gốc của mọi sự tranh cãi, mà cái gốc đó là từ cái hí luận, mà hí luận tức là từ cái ái và cái kiến mà ra. Như vậy thì mọi cái ước tưởng phân biệt gốc từ cái hí luận, phải không? Mà hí luận là gốc từ cái ái và kiến. À, như vậy thì mới biết đầu đuôi gốc ngọn. Bởi vì khi cãi thì có phiền não, mà phiền não chưa nhiều thì ước tưởng phân biệt đó mới phiền não dưới. Khi cãi nó đâu có mất ngủ, phải không? Nhưng mà nằm trốn là nhớ mình cãi câu đó không có đúng, nó chứ mà có hay, phải cãi như vậy hay hơn nè, cứ nhớ vậy mà trằn trọc muốn không được. Thì như vậy á, cái khổ là từ cái đức tưởng phân biệt. Cho nên mình phải biết cái đạo lý để phân nguồn những cái gì là cái gốc của cái phiền não. Biết được cái gốc nó thì từ đó mình mới dễ dẹp, dễ bỏ. Chứ tu mà không biết cái gốc cái ngọn thì khó dẹp, khó bỏ lắm. Như vậy đó là chỉ cho cái thật tướng rồi, phải không? Ở trên cái câu hỏi thứ hai đó, thế nào là thật tướng đó, phải không? Thật tướng ở đây là không có hí luận. Không có hí luận cho nên không có ý tưởng phân biệt. Không có ý tưởng phân biệt cho nên không có phân biệt cái tướng khác. Mà không phân biệt tướng khác đó là thật tướng. À, hỏi rằng nếu các pháp trọn không, nè, cái câu hỏi này nó cũng hơi quan trọng mà. Nếu các pháp trọn không thì chữ tương này là sẽ, nhưng mà mình không thể cắt nghĩa sẽ được. Để các nghĩa đâu không rơi vào đoạn nghĩa ư?
Chẳng sanh chẳng diệt thì đâu không có đoạn rơi vào thường kiến ư? À, đó là không đúng. Trước nói thật tướng không có cái hí luận, tâm tướng nó tịch diệt, cái đường ngôn ngữ nó bạch. Nay ông vì cái tham trước chấp tướng ở trong cái pháp thật tướng mà lại thấy có cái lỗi đoạn thường. Người mà được cái thật tướng nói các pháp từ các duyên sanh, không phải tức là nhân, cũng không phải khác với nhân, thế nên chẳng đoạn chẳng thường. Nếu cái quả khác với nhân ấy ác là đoạn, nếu quả chẳng khác với nhân ấy tức là thường. Thành ra mấy chú mới thấy cái ý nghĩa. Mình thấy các pháp không phải tức mà cũng không phải dị. À, thì không phải tức không phải dị, tức là từ cái quả cái nhân không phải tức không phải dị, thì tránh được cái lỗi đoạn và thường, phải không? Như vậy thì các pháp nó nhân và quả nó có sự liên hệ mà đổi thay mà liên hệ, chứ nó không phải tách rời. Tách rời tức là gì? phải không? Còn nếu mà nó không có đổi thay, liên hệ mà không đổi thay, tức là thức là nhất. À, như vậy mà thấy rõ các pháp luôn luôn nhân đến quả là liên hệ mà đổi thay, mà thấy đó là thấy được cái lẽ hợp lý. À, như vậy thì luôn luôn cái nào vậy? Từ nhân đến quả là liên hệ mà đổi thay. Bây giờ từ cái nhân quả của thế gian, thì dẫn thế gian cho tới cái nhân quả của tâm lý, của cái nghiệp cũng vậy. Giờ mấy chú thấy, mình trồng cái hạt mít, hạt mít là nhân, đến thành cái mít, nó có liên hệ không? Mà nó có đổi thay không? À, đó. Như vậy thì cái hạt mít với cái cây mít luôn luôn là từ cái tướng trạng này đổi tướng trạng khác, phải không? Từ cái hạt mít lên cái mầm, mầm là thành cây, cây là lớn lần lên. Thì như vậy cái hạt mít đó nó nuôi dưỡng cái mít đủ thức rồi thì cái hạt mít nó hư, nhưng mà cái hệ liên hệ đó nó không mất. Hạt mít ngon thì trái mít sau cũng là ngon. À, như vậy thì nó không dòng liên hệ và đổi khác. À, cho nên không phải một mà không phải khác. Còn nếu nói là một thì tức là hộp mít và cái mít là một. Một thì đâu được, phải không? Còn nếu khác thì rời hạt mít có cái mít. Như vậy nó là chấp đoạn chấp thường. Còn hôm nay mình thấy một nó không phải một, nó phải khác. Vì nó liên hệ. Bởi liên hệ cho nên không phải một, không phải khác. Thì như vậy từ nhân đến quả luôn luôn là chuyển biến, chứ không phải dừng. Chuyển biến mà liên hệ. Vì vậy mà đời này mình tạo tội, tạo tội đời này, nó đến đời sau là đổi khác. Đổi khác mà không liên hệ. Bởi liên hệ cho nên không phải đoạn, phải không? Mà vì đời này đời sau khác cho nên không phải thường. Đó là cái ý nghĩa. Nên mình hiểu cho thấu thì mình thấy cái hay. Những cái lập trường rất là thú vị. Còn mình không hiểu thấu nhiều khi nói là hơi thật. Nó đúng là mấy chú xét thì kỹ, mình đối đáp cho mẹ thì cái lời thật. Không có mình phát đàn, nói có vẻ cố định. Chứ không được cái thấu đáo. Bây giờ cái ông này ổng đầu hàng rồi, cho nên ổng mới trả lời hỏi một câu hỏi rất là hiền lương, hỏi rằng nếu người hiểu như thế thì có được lợi ích gì? Dễ quá. Tới đây là đã chấp nhận đáp rằng người hành đạo hay thông suốt được cái nghĩa như thế, đối tất cả pháp không phải một, không phải khác, không phải đoạn, không phải thường. Nếu hay như thế, tích được cái việc, các cái phiền não lý luận, được cái thường lạc niết bàn. À, thế nên nói chư Phật dùng một vị cam lồ để giáo hóa, như ở thế gian nói người được cái nước cái cam lồ của trời thì không có già bệnh chết và các cái suy não. À, cái thật tướng các pháp này là cái vị cam lồ chân thật. Thật tướng các pháp này là vị cam lồ chân thật. À, cái câu này giải thích mà nó hơi lượm thượm, nó không được sáng sủa, nhưng mà phải hiểu thật. Nó thật tướng có ba thứ. À, cái câu ba thứ này đó, nếu người được thật tướng các pháp diệt các cái thứ phiền não gọi là cái pháp thanh văn, đó là hạng thanh văn. Nếu người sanh ra cái lòng đại từ, phát cái tâm vô thượng gọi đó là đại thừa, là bồ tát. Nếu Phật không có ra đời, không có cái khi không có Phật pháp, những cái người có cái nhân bích chi, bích chi Phật á, người mà đã có cái nhân bích chi Phật, tức là đời trước tu, ví dụ như tu Đà Hoàng, mấy chú thấy còn mấy trăm sinh tử, bảy phen, nếu tới cái lần thứ bảy đó ra đời gặp Phật, không gặp Phật thì họ cũng đều tiếng A La Hán. Nếu gặp thì gặp Phật thì tiếng A La Hán, không gặp Phật thì tiếng bích chi Phật. Đó, bởi vậy cho nên người mà có cái nhân bích chi Phật á, họ tha lìa thanh trí tuệ. Nếu Phật độ chúng sanh rồi vào vô duy niết bàn rồi cái pháp của Phật để lại nó cũng diệt hết. Người này phải đời trước có cái nhân lý ưng được đạo, thì họ chỉ cần dùng một chút ít quán để chán lìa cái nhân, do cái nhân duyên chán lìa, riêng vào trong rừng núi xa lìa các cái chỗ ồn áo, được đạo gọi là Bích Chi Phật. Thành ra Bích Chi Phật đây là chỉ cho hàng độc giác, riêng mình được giác ngộ, mà không phải riêng mình được giác ngộ bởi những lần trước đã nghe được Phật pháp, tu hành đã mùi rồi, tới chuyến này ra đời là chót, nếu không gặp Phật pháp cũng vẫn được giác ngộ, gọi đó là độc giác. Thì như vậy cái phẩm về pháp này có rõ chưa? Bây giờ tiến tới cái phẩm kế là phẩm thời.